thật đấy, vèo cái là đã phải về rồi. Ước gì tuần trăng mật của chúng mình dài thêm một tháng nữa anh nhỉ? Em tham quá đấy, đi thăm thú khắp nơi suốt 2 tuần mà em chưa mệt sao? Tất nhiên là mệt rồi, nhưng mà vui. À, bà anh đặt vé VIP cho chúng ta chưa đấy? Phải đi vé phổ thông là em không chịu đâu. Gớm, em nghĩ anh là ai mà phải để em ngồi ghế máy bay loại thường? Thế chứ, em biết chồng em là đại gia mà. Anh biết không, một lần em đi máy bay phải ngồi ghế thường, khó chịu cực luôn. Sao thế em? Em phải ngồi cạnh mấy ông nhà quê, cứ như lần đầu đi máy bay ấy. Cái gì cũng không biết, hỏi loạn lên. Nói chuyện thì oan oan, ngồi cạnh khó chịu ơi là khó chịu. Thì biết sao được em, bây giờ đi lại bằng máy bay khá rẻ, nên gần như ai cũng đi được. Làm sao tránh khỏi những chuyện như vậy? Em mà đọc báo còn nhiều chuyện chán hơn nhiều. Thế à? Ừ, người thì buông điện thoại khi máy bay sắp cất cánh, người thì mất trật tự, rồi quát mắng, chửi bới nhân viên, rồi gây gổ, đánh nhau trên máy bay. Eo ơi, ghê quá, thật không biết nói sao nữa. Tốt nhất là tránh xa mấy người bình dân ra anh à. Mình mua vé hạng thương gia là chuẩn nhất đấy. Bây giờ có nhiều người đẳng cấp thì thấp nhưng lại rất thích thể hiện ta đây, nên cũng mua vé thương gia đấy. Ôi, thế thì nản thật. Ôi, xin lỗi, xin lỗi, tôi luống cuống quá. Không sao. Chắc chị kia lần đầu lên máy bay hay sao á. Gớm, xếp hàng mà cứ thấp thỏm như sợ mất lượt ấy. Ăn mặc thì rõ là nhà quê, lên máy bay còn mặc áo chống nắng. Ôi dào, kệ người ta đi em, họ xấu chứ mình xấu đâu mà lo. Cô ơi, cho tôi một vé về Hà Nội chuyến sớm nhất, tôi chưa đặt chỗ trước. Dạ, hôm nay chỉ còn một chuyến duy nhất về Hà Nội thôi chị ạ. Nửa tiếng nữa sẽ cất cánh, nhưng mà đã hết vé hạng phổ thông rồi ạ. Chỉ còn vé hạng thương gia thôi. Thương gia là sao ạ?
Dạ, là loại vé VIP. Do chị không đặt trước nên giờ này mua thì sẽ đắt hơn rất nhiều. Tổng vé của chị sẽ là 6 triệu.
Hả? 6 triệu cơ à?
Ôi trời, đắt thế thì để mai 3 chuyến khác đi. Đúng đó, để dành mà làm việc khác, nhìn chị cũng đâu dư giả. Đành vậy, chị cho tôi một vé thương gia.
Hả?
Dạ, chị chắc vẫn muốn mua vé đó à? Số tiền trên lớn vậy, có cần thiết phải bay ngay hôm nay không ạ?
Mua cô à? Chị chịu chơi thiệt đó, không ngờ trông vậy mà cũng đại gia ghê ha.
Mình vừa mới nói chuyện mấy người nhà quê thích thể hiện, không ngờ gặp luôn. Cô cho tôi gửi tiền vé.
Dạ, chắc chị có việc gấp lắm à?
Ừ, vâng, cô bảo mẹ tôi mất thì không gấp sao được.
Tôi chỉ mong được nhìn thấy mẹ lần cuối.
Xin lỗi, xin chia buồn cùng chị. Chị chờ em một lát nha.
Chị à, thành thật chia buồn và xin lỗi chị. Chúng tôi cứ nghĩ chị bốc đồng nên đã cười cợt. Thật xin lỗi chị.
Không có gì đâu.
Dạ chị ơi, em vừa liên lạc lên trên về trường hợp của chị. Vé của chị xong rồi, chị không phải mua vé hạng thương gia nữa, chỉ cần trả tiền cho vé hạng phổ thông thôi ạ.
À. Ôi, may quá, cảm ơn cô, cảm ơn cô.
Thế là tốt rồi, chị yên tâm về lo việc gia đình nhé. Nhà bay xử lý thật linh động và có tâm. Em à, từ nãy đến giờ chứng kiến sự việc của chị ấy, anh lại có suy nghĩ khác.
Anh nghĩ khác gì ạ?
Chúng ta luôn thấy được những biểu hiện bất thường của mọi người và luôn phê phán sự tiêu cực của nó. Nhưng thực tế, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó cả. Thế nên thay vì cười nhạo hay phê phán, chúng ta nên tìm hiểu, cảm thông và giúp đỡ thì tốt hơn em à.
Đúng vậy, và cả những chuyện không hay mà ta phê phán trên máy bay nữa, nếu tăng cường sự hướng dẫn, giảng giải thì chắc sẽ tốt hơn là tỏ thái độ khinh thường anh nhỉ?
Ừ, đúng vậy.
Mình đã từng là một chiếc bình cổ được mọi người nâng niu, vậy mà giờ bị vùi mình trong đống đất dơ bẩn này. Cuộc đời thật trớ trêu, khó lường. gì thế nhỉ? Người anh em ơi, việc gì mà phải vất vả nhoi lên mặt đất như vậy? Cứ ở im trong lòng đất có phải hay hơn không? Ồ, chào anh, quả thực tôi rất muốn trở thành một cái cây xanh, vươn cao để được ngắm nhìn thế giới xung quanh. Có gì hay ho đâu, tôi khuyên cậu đừng nên dại dột như thế. Hãy từ bỏ ngay ý nghĩ ngông cuồng đó đi. Sao thế hả anh? Trên mặt đất, khắp nơi chỉ toàn là những đám cháy rùng rợn, thiêu đốt mọi thứ. Rồi chiến tranh, tàn phá, chết chóc tang thương không kể xiết. Làm sao mà anh biết những điều đó? Tôi ư? Tôi đã sinh ra trước cậu hàng ngàn năm rồi. Tôi vốn là một bình sứ cổ quý giá ngàn năm tuổi, đã từng được người đời nâng niu bày biện ở những nơi sang trọng nhất. Thế tại sao anh lại nằm đây? Thế rồi một ngày kia, trời ơi, nhiều đồ quá, chúng ta gặp may rồi. Đồ cổ đó mày ơi, nhanh lên, cho vào túi đi, chủ nhà về bây giờ. Đến đây là yên tâm rồi, nghỉ chút đi. Ừ, cái bình này dễ phải đến trăm bạc chết gì. Công nhận đồ cổ xịn có khác, đẹp thật đấy. Đâu đâu, tao xem chút. Cẩn thận chứ, vỡ bây giờ. Để tao xem chút. Có phải của mỗi mày đâu mà mày ôm khư khư thế? Công tao vất vả vác nó ra tận đây, chẳng là của tao thì của ai? Là ai tính trở mặt à? Nhờ có tao phát hiện ra nhà đấy thì mới có cái bình này. Nó phải là của tao chứ. Của tao. Là của tao. Không, là của tao. Của tao. Đúng là của đến tận miệng rồi còn mất. Tại mày cả đấy. Tại mày. Là tại mày đó. Bọn trộm cướp đã tranh giành co kéo tôi rơi xuống đất, rồi vỡ tan như thế này. Và thế là bao nhiêu năm nay tôi nằm trơ trọi nơi hoang dã này, không một ai đoái hoài, nhòm ngó. Ngày đêm buồn tuổi trong sương lạnh và nắng cháy như thiêu. Cuộc đời này chẳng có gì hay ho cho cậu đâu. Khi cậu lớn lên rồi, cậu cũng sẽ bị chặt phá, bị bão tố đánh quật thôi. Nhưng sống mãi trong lòng đất thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi sẽ vươn lên, trở thành một cái cây cao lớn. Nhoi lên làm gì cơ chứ? Trời ơi, dưới này ẩm ướt quá. Cây ơi, có cách nào cho tôi lên đó để được mở rộng tầm mắt với? À, mẹ đi chợ về. Mẹ mua được gì vậy mẹ? Cơm hôm nay có thịt cô tí nhé. À, có thịt, có thịt. Ôi, thịt thơm quá. Chắc ngon lắm mẹ nhỉ. Lâu rồi không được ăn thịt cô tí nhỉ. Hôm nay con ăn nhiều vào nhé. Vâng ạ, con mời mẹ. Sao mẹ không ăn thịt? Hôm nay thịt ngon lắm mẹ ạ. Chỉ có trẻ con mới thích ăn thịt thôi. Mẹ ăn thấy ngán lắm. Mẹ chỉ thích ăn rau. Nhưng hôm nào cũng ăn rau mẹ không chán ạ? Thịt rất ngon mà. Mẹ ăn rau quen rồi, phải ăn thế mới được nhiều cơm, cá thịt để trẻ con ăn cho mau lớn thôi. Ồ, thế thì mẹ ăn nhiều rau vào, mẹ nhé. Mẹ, mẹ ơi, con có giấy báo đỗ đại học rồi, con đậu vào trường y rồi mẹ. Ừ, con mẹ thành công rồi, chúc mừng con. Đây là công lao của mẹ, con sẽ cố gắng để sau này phụng dưỡng mẹ thật tốt. Ừ. Được rồi, thôi con ngồi nghỉ đi, mẹ đi thịt con gà, mẹ con mình liên hoan. Con thích nhất là thịt gà mà. Ăn đi con. Mẹ cũng ăn đi. À, con quên mất là mẹ không ăn thịt. Ừ, thịt gà dai lắm, mẹ ăn vào lại đau răng. Mà xưa nay mẹ có thích ăn thịt cá đâu. Mẹ lạ thật, toàn những thứ ngon lại không ăn. Để con gắp rau cho mẹ. Ăn rau cho mát ruột con ạ. Mẹ, đây là Trang, bạn gái con mà con đã nói với mẹ rồi đấy. Hôm nay con dẫn cô ấy đến chào mẹ. Cháu chào bác. Ừ, chào cháu. Chắc đói meo rồi phải không? Nào, hai đứa vào nhà đi. Mẹ chuẩn bị cơm xong rồi. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện. Ôi, nhiều thức ăn ngon quá. Bác thật khéo tay. Mẹ anh nấu món gì cũng ngon. Nhưng mẹ chỉ thích ăn rau thôi. Trước giờ mẹ không ăn thịt cá. Ôi, bác có sở thích ăn uống lạ quá. Nhưng phải ăn cả thịt cá mới đủ chất được bác ạ. Ừ, bác cũng biết thế. Nhưng mỗi người mỗi sở thích. Bác thích ăn rau, ăn nhiều quen dạ hay sao ấy. Cứ ăn thịt cá vào là ọc ạch, khó chịu lắm. Chả thấy khỏe hơn đâu cháu ạ. Mẹ là vậy đấy. Từ khi ba mất đi, mẹ làm việc vất vả lắm. Ăn uống thì kham khổ. Anh góp ý với mẹ mãi mà không được. Ừ, thôi, hai đứa ăn đi. Mẹ ăn cơm đi. Để cháu gắp cho bác. Hôm nay mẹ làm nhiều đồ ăn quá, làm con ăn no căng cả bụng. Thôi, hai đứa ra phòng khách gọt hoa quả trước đi. Cứ để bát đũa đấy, lát dọn một thể. Vâng ạ. Mẹ làm gì mà lâu thế nhỉ? Mẹ. Con đấy ạ. Mẹ thấy thừa ít thịt. Sợ các con đổ mất nên ăn cố, kẻo phí. Mẹ, con hiểu. Con hiểu cả rồi, mẹ.
Dạo này viêm xoang mãn tính không còn làm khổ tới nữa. Xăm Heavy giúp thông mũi xoang và phục hồi niêm mạc xoang. Xăm Heavy thật tuyệt vời. Thông xoang quang mũi cho đời thêm vui. Xăm Heavy, hỗ trợ điều trị viêm xoang.